22. Trò chuyện về những cái cây đã chết. Họ đã từng sống với chúng ta. Một ai đó đã ghé vào tai tôi và thì thầm như thế. Họ, những cái cây, chứa đựng những phẩm hạnh tốt đẹp mà chúng ta đang đánh mất từng ngày và trỗi dậy trong sự tìm kiếm nhiều lúc lạc đường. Năm 2001, trên đường trở về từ biên giới Pakistan, Afghanistan sau một tháng chứng kiến một phần cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào thủ đô Kabul, tôi dừng lại tại thành phố Karachi của Pakistan để bay về Việt Nam. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một thành phố tưởng chừng chưa bao giờ mọc lên một cái cây nào. Karachi có hơn 12 triệu người và một số lượng quả khổng lồ. Trong hoàng hôn của thành phố, tôi nhìn thấy chúng đậu kín những mái nhà và tôi cảm tưởng như những mái nhà được lợp bằng quả. Thật vô cùng khó khăn cho chúng có thể kiếm được một vòm cây để đậu xuống. Đây là thành phố ít cây nhất trong hàng chục thành phố trên thế giới mà tôi đã đi qua. Một công dân của thành phố này nói họ có thể đổi một mạng người để lấy một cái cây cho thành phố này. Câu nói ấy làm cho tôi rùng mình. Có gì đó như vô cảm, như độc ác, nhưng lại là một sự thật. Một sự thật của khát vọng như mê dại. Chúng ta cần những cái cây như cần một con người có tâm hồn đẹp trên thế gian này. Một ai đó đã từng nói, con người trước kia vốn là những cái cây. Tôi đã tin điều ấy. Những cái cây đã hiện lên quanh tôi thuở ấu thơ, mãi mãi vẫn còn trong trí nhớ tôi như những người thân đã sống cùng tôi trong những năm tháng ấy. Và không phải mộng mị, cũng không phải do bệnh hoang tưởng, mà là sự thật khi tôi đã thấy những cái cây thuở ấu thơ mọc trên những con đường chốn thôn quê hiện về trong một đêm thành phố oi bức và ngạt thở. Những cái cây hiện về giống linh hồn của những người thân đã khuất. Hiện về xanh biếc và lấp lánh ánh sáng của những phiến lá và rực rỡ của những chùm quả. Chúng đứng cạnh chúng ta và tỏa xuống chúng ta tinh thần của những vẻ đẹp mà chúng ta không hề biết. Trong một trận bão năm trước, người ta thông báo có quá nhiều cây cổ thụ ở Vũng Tàu bị đổ. Những nhân viên của một cơ quan ăn lương nhà nước làm nhiệm vụ trông coi môi trường của thành phố đã mang những chiếc cưa máy đến và vô cảm cắt xẻ những cái cây cổ thụ. Hành động này làm tôi chợt nhớ đến những câu thơ tôi viết về những gã thợ xẻ đeo mặt nạ. Một cái mặt vô cảm trong những giấc mộng đầy nỗi sợ hãi và sự đe dọa nào đấy. Chúng ta nằm bên nhau cắt chéo chiếc giường, những cái cây bị quật đổ sau bão, và trong mơ những gã thợ xẻ đeo mặt nạ, đang bật những dây mực dọc thân thể chúng ta. Trong im lặng tuyệt đỉnh những gã thợ, xẻ chúng ta thành những tấm thẫm đỏ, lưỡi cưa đi qua chúng ta lóe lên ánh chớp, máu phun lên từng đám mùn cưa. Và tôi luôn luôn mang nỗi ám ảnh sợ hãi như vậy, khi thấy những nhân viên mang cưa máy cắt và xẻ những cái cây đẹp trong thành phố mà tôi từng nhìn thấy. Tôi không hiểu vì sao chính quyền thành phố lại không chỉ đạo chống bão cho những cái cây cổ thụ. Quá nhiều người chúng ta không bao giờ nghĩ đến điều ấy. Và tôi tin sẽ không ít người cho tôi là kẻ tâm thần khi nói đến những cái cây như nói đến những con người. Việc chống bão cho những cái cây cổ thụ không phải điều mới lạ. Rất nhiều thành phố trên thế giới đã làm việc này từ lâu. Những cái cây cổ thụ đối với họ là một di sản thiên nhiên, còn đối với chúng ta chỉ là một đống củi. Sự khác biệt của đẳng cấp văn hóa là ở chỗ này. Sự khác biệt ấy cho thấy khả năng hưởng thụ văn hóa của con người. Ai có khả năng hưởng thụ văn hóa sâu sắc hơn thì người đó tìm thấy ý nghĩa của đời sống tinh thần hơn. Và những người như thế được sống nhiều hơn những kẻ khác trong một cuộc sống mà thời gian sống và điều kiện sống bằng nhau. Khi một cái cây biến mất, thì nó để lại nơi đó một lỗ thủng. Nó để lại một sự trống rỗng không bù đắp được. Một ngôi nhà bị đổ có thể xây lại trong 2-3 năm. Nhưng một cái cây 100 năm tuổi biến mất, chúng ta phải đợi 100 năm nữa mới được nhìn thấy. Nhiều năm trước kia, người ta đã cho lấp những hồ nước ở Hà Nội để xây nhà. Khi biết chuyện này, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi kể chuyện đó với một người bạn nước ngoài, và không chỉ ngạc nhiên, ông kinh hoàng. Ông không tin điều đó. Rồi ông nổi giận. Ông thấy chính ông bị xúc phạm. Ông không phải là người Hà Nội và có một ngôi nhà ven hồ nước bị lấp đó. Nghĩa là quyền lợi của cá nhân ông không bị ảnh hưởng. Nhưng hành động lấp hồ nước đối với ông là một hành động điên rồ không thể tha thứ được. Tôi đã dừng lại rất lâu ở một góc phố, nơi nhiều năm trước có một cái cây đẹp như cái cây trên thiên đường. Nhưng một ngày, những gã thợ xẻ ăn lương, không đeo mặt nạ như những gã thợ xẻ tôi gặp trong một cơn ác mộng, nhưng lại mang những gương mặt vô cảm hơn những chiếc mặt nạ, đến và hạ đổ cái cây. Tôi thường dừng lại nơi cái cây bị đốn gục, có một khoảng trống rỗng không đáy ở nơi đó thật. Những điều tôi đang viết đây không phải là văn chương, đó là sự thật, nhưng quá nhiều người đã không biết đến sự thật này. Tôi đã dừng lại và nuối tiếc khôn nguôi. Nơi cái cây bị hạ gục, bây giờ mọc lên một tòa nhà nặng nề và quái gở như một căn bệnh. Vào một đêm khuya khoắt, tôi đi bộ trong thành phố vắng người. Lúc này, những cái cây hiện ra như những công dân chính thức của thành phố và sống một cuộc sống đích thực của họ. Tôi dùng từ họ để gọi những cái cây, bởi họ luôn luôn mang một tâm hồn lộng lẫy. Họ luôn dịu dàng, nhân ái và che chở chúng ta. Họ đã thực sự cứu rỗi chúng ta trong nhiều cách mà chúng ta không nhận ra. Họ chỉ mang một ngôn ngữ khác ngôn ngữ chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Nếu chúng ta hiểu được ngôn ngữ ấy, chúng ta sẽ thấy họ luôn luôn dạy bảo chúng ta nhiều điều. Sự kiên nhẫn, lòng nhân ái, sự dâng hiến và những vẻ đẹp của tâm hồn giản dị với sự nồng ấm từ thân mộc và tiếng xào xạc của những vòm lá. Mỗi cái cây trong thành phố bị hạ gục bởi cưa máy sẽ mãi mãi ra đi như những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng một ngày tỉnh giấc. Chúng ta không còn nhìn thấy một cái cây nào nữa ở trong vườn, trước cửa nhà hay dọc con phố của mình. Có thể chúng ta không nhận thấy sự cần thiết vô cùng của họ trong một thời gian dài, nhưng tâm hồn chúng ta sẽ giống như người ủ bệnh nhiều năm. Chúng ta sẽ đau ốm, mệt mỏi và thấy trống vắng. Và đến lúc này, trong tôi lại hiện lên những gã thợ xẻ đeo mặt nạ đến và bật những dây mực dọc thân thể chúng ta. Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng đó, và có bao nhiêu người cũng nhìn thấy như tôi. Phụ lục, bài thơ, hồi tưởng tháng 7, chúng ta nằm bên nhau cắt chéo chiếc giường. Những cái cây bị quật đổ sau bão, trong giấc mơ anh thấy những gã thợ xẻ đeo mặt nạ, đang bật những dây mực dọc thân thể chúng ta. Trong im lặng tuyệt đỉnh, những gã thợ xẻ chúng ta thành những tấm thẫm đỏ. Lưỡi cưa chạy qua chúng ta lóe lên ánh chớp, và mùn cưa phun lên từng chùm pháo hoa. Chiếc giường biến thành xưởng gỗ. Những mảnh đời sống chúng ta la liệt, rồi biến thành giường tủ, bàn ăn và những cổ áo quan. Chúng ta hiển thị mọi nơi, những cái cây không nhận ra chúng ta. Và bản thân chúng ta lúc đó chỉ còn là một ký ức câm điếc. Những gã thợ xẻ không bao giờ nghỉ. Chúng ta có thể sống lại trong mùn cưa, phoi bào và những đoạn gỗ thừa. Và thế chúng ta được ném vào lửa, chúng ta bốc cháy. Trong cuộc hỏa hoạn này, đời sống chúng ta phô bày. Rồi trong chiếc áo quan gã thợ xẻ được đưa đi khỏi xưởng gỗ. Dọc con đường dựng lên bởi những hàng cây, chấp nhận lời cầu xin của gã trong bản di chúc. Chúng ta không tháo chiếc mặt nạ ra. Rút từ bài ca Những con chim đêm, nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 1999. 23. Chúng ta đi qua thiên đường với đôi mắt mù. Nhà thơ giải Nobel văn chương G. Brodsky nói, khi ông không làm thơ, thế gian chỉ là một địa ngục. Đã có một thời gian dài tôi từng nghĩ như ông. Và chính thế, đã có lúc ngồi trên máy bay, tôi không muốn trở về mặt đất nữa. Tôi đã từng tuyệt vọng, và tôi đã từng lấy mọi thứ có thể để chống lại sự trống rỗng khổng lồ trong tôi. Cũng chính thế mà tôi từng rồ dại, từng sai lầm, từng đi như một kẻ mù lòa, từng căm thù chính tôi. Có một nhà văn nước ngoài viết, ông thực sự kinh hãi con người. Khi đang ở tuổi 18, đôi mươi, tôi đã không tin điều ấy. Nhưng rồi tôi là nhân chứng của sự kinh hãi ấy. Tôi đã kinh hãi con người. Và đôi lần, tôi đã kinh hãi chính tôi. Tôi là một con người với một linh hồn và một thân xác. Linh hồn tôi vô hình, còn thân xác tôi hiện hữu. Cái vô hình thường làm chúng ta vô trách nhiệm với nó. Trong khi đó, chúng ta quá mải mê chăm sóc, hay nói chính xác hơn là hầu hạ cái hiện hữu. Chúng ta đã để cho cái hiện hữu đày đọa chúng ta. Sự hiện hữu này là một hiện thực mà chúng ta phải chấp nhận. Thân xác chúng ta là thách thức lớn nhất của chúng ta. Có một lần tôi hỏi mấy người bạn nhà văn rằng họ đang sống với lý do gì? Những người được hỏi bắt đầu nhìn lại phần đời sống họ đã đi qua trong nhiều năm và nhận thấy rằng họ đã sống như một bản năng. Những điều tôi đang nói và câu trả lời của những người bạn là một hiện thực. Mặc dù hầu hết chúng ta luôn luôn tìm cách chống lại hiện thực đó, bởi chúng ta sợ hãi sự vô nghĩa do chính chúng ta làm ra, chúng ta đã bị hiện thực giết chết. Bởi chúng ta không bao giờ chấp nhận hoặc chấp nhận với đầy ngờ vực một đời sống tinh thần kỳ diệu như ở thiên đường ngay trên thế gian này. Chúng ta biện minh cho cái hiện thực tồi tệ của chúng ta bằng quá nhiều giá trị của đạo đức, của nghĩa vụ và của ý thức. Ngày ngày, chúng ta thức dậy nặng nề và vội vã. Chúng ta vội vã ăn sáng, vội vã đến công sở và làm những công việc với một sự gắng gượng. Rồi chúng ta nhòm ngó nhau, chúng ta mưu mô, chúng ta tranh giành nhau, chúng ta thù hận nhau, chúng ta hạ bệ nhau, đàn áp nhau và giam cầm nhau. Rồi chúng ta vội vã ăn trưa, rồi chúng ta ngạo mạn một cách ngu xuẩn, rồi chúng ta tự mãn một cách đê tiện. Chúng ta vội vã mua sắm, chúng ta vội vã xây dựng nhà cửa, chúng ta vội vã tích lũy tiền, vàng, rồi chúng ta vội vã từ công sở trở về nhà, vội vã ăn tối và lăn ra ngủ, với đầy khát thèm của ý thức chiếm đoạt trong ngày mai. Cái vòng quay ghê tởm này đã không tha bất cứ một kẻ nào. Nhưng có những kẻ nhận ra điều ấy và tìm cách thoát khỏi nó. Nhưng không ai dám nói anh ta hoàn toàn thoát khỏi cái vòng quay ấy, khi anh ta vẫn mang trên mình một hiện hữu, thân xác. Thân xác ở đây chính là sự hiện hữu của dục vọng. Nhưng đó lại không phải là điều hệ trọng nhất. Điều quan trọng nhất là anh ta luôn luôn ý thức được điều đó và hành động cho sự tự do của tâm hồn mình. Đã có một lần tôi mơ thấy mình bay lơ lửng trên cao và nhìn xuống thế gian. Tôi chắc không chỉ mình tôi đã mơ như thế. Và từ trên cao tôi nhìn thấy chính tôi đang cùng biết bao người khác chen chúc trên những con đường trên mặt đất. Một cảnh tượng hỗn loạn và thật tội nghiệp hiện ra trước mắt tôi. Khi chúng ta thoát ra khỏi chúng ta để quay đầu nhìn lại chính chúng ta mới thật sự kinh hãi về những năm tháng chúng ta đã sống và đang sống. Chẳng lẽ chúng ta, những kẻ được quyền cất giữ những giấc mơ đẹp, lại hiện ra thật tồi tệ và đầy đọa đến như thế kia? Và trong đám đông bất tận đang chen chúc, đang nguyền rủa nhau, đang mưu mô, đang độc ác, đang lầm lạc, đang tuyệt vọng, tôi thấy những đôi mắt ngước lên. Họ đang cầu xin và mơ ước được đến thiên đường một ngày nào đó. Và trong những người ngước mắt lên mơ đến một thiên đường, đã có quá nhiều người gục xuống bởi tuyệt vọng về chính điều họ mơ đến. Họ không đủ kiên nhẫn đợi chờ cái ngày họ được đến thiên đường. Họ đã gục ngã trong bóng tối của vô vọng. Họ đã mắc một sai lầm lớn nhất khi họ nghĩ đến thiên đường như một nơi chốn kỳ diệu ở phía thẳm xa kia. Nhưng với tôi, thiên đường ở ngay cạnh chúng ta, chỉ cách một lớp áo, một làn da, và nói cho đúng hơn thì thiên đường ở ngay trong lòng bàn tay của chúng ta. Nhưng chúng ta đã không tin và không nhìn thấy điều ấy. Tôi đã có lần nói chuyện với một linh mục về thiên đường. Tôi nói với ông rằng, nếu thiên đường chỉ là nơi trong suốt, nơi chúng ta một màu xanh lơ lửng trôi, nơi chúng ta không cần đến giọng nói và ánh mắt, nơi không có những cái cây và những hồ nước, thì có lẽ tôi phải xem lại rằng tôi có muốn về nơi ấy hay không. Bởi tôi, cụ thể con người tôi, càng ngày càng thấy rằng, ở chính nơi làng quê tôi, nơi thành phố tôi ở, tôi đã thấy thiên đường hiện ra và tôi đã được sống trong cảnh huy hoàng kỳ vĩ ấy. Tôi đã từng có những chiều đi chân trần trên cánh đồng rực vàng của lúa chín với cõi lòng thanh sạch vô cùng. Lúc ấy, tôi được chìm đắm trong hương lúa, trong gió từ những chân trời vô tận thổi về và trong bầu trời trong vắt. Và lúc ấy, một giai điệu ngọt ngào từ đâu đó dâng lên, mãi tràn ngập tâm hồn và thể xác tôi. Và tôi tin hơn bao giờ hết, đấy là một hình ảnh đích thực của thiên đường. Tôi nói với một người bạn rằng, khi bạn cúi xuống bên người thân yêu của bạn và nói, anh hạnh phúc biết nhường nào, thì lúc đó một hình ảnh của thiên đường xuất hiện. Khi bạn đốt những ngọn nến lên vào một buổi tối trong ngôi nhà của bạn và rót rượu vang đỏ vào những chiếc cốc pha lê cùng âm nhạc, cùng lời thì thầm kỳ diệu về những điều kỳ diệu nào đấy với bạn bè quanh bạn, thì đấy là một hình ảnh của thiên đường. Khi bạn thức dậy trong buổi sáng mùa xuân, bạn nhìn qua ô cửa và thấy hoa mận nở trắng trong vườn. Bạn ngửi thấy mùi hương quyến rũ và tinh khiết vô tận của hoa mộc. Bạn khẽ khàng bước vào khu vườn của bạn. Lòng bạn vang lên giai điệu của đất trời và ngập tràn ánh sáng dương gian, thì đó là một hình ảnh của thiên đường. Bạn thử hỏi những hình ảnh kia, màu sắc kia, giai điệu kia, ánh sáng kia và những gương mặt thân yêu kia có phải là những hình ảnh lộng lẫy nhất và yên bình nhất không? Bạn thử hỏi, bạn có mong ước nào hơn là được sống, được mở tâm hồn mình trước tất cả những điều kia không? Không, không còn gì đẹp và yên bình hơn thế. Tất cả những cái đó không phải ở trên 9 tầng mây. Tất cả những cái đó đang hiển lộ trước bạn kia ngay từ khi bạn sinh ra. Nói đúng hơn là từ khi bạn hiện lộ trên thế gian này. Nhưng bạn và bao người khác và cả tôi đã từng đi qua những hình ảnh ấy mà chúng ta không biết. Dục vọng quá lớn làm chúng ta mù quáng. Chúng ta không tìm được một hình ảnh lộng lẫy, một khoảnh khắc yên bình, một giai điệu diệu kỳ ngay trong thế gian chúng ta đang sống. Thiên đường không phải là một thửa ruộng bên cạnh một thửa ruộng khác là địa ngục. Khi một con người nhận biết được vẻ đẹp tuyệt đỉnh của đời sống, thì thiên đường lại được mở rộng ra với một thể tích bằng thể tích của người đó. Thiên đường chỉ không hiển hiện ở những nơi nào không có sự nhận biết vẻ đẹp của thời gian ấy và không gian ấy. Khi chúng ta nhận biết được những vẻ đẹp của thiên nhiên và của sự sống, thì nghĩa là chúng ta nhận biết được thiên đường. Thiên đường không phải là nơi chốn chúng ta được đến đó sau khi chết. Nó hiển hiện mọi nơi mọi lúc, trừ nơi u tối và lú lẫn của con người. Trong buổi nói chuyện ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa Quốc tế tại Hà Nội năm 2005, Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhìn các thính giả và nói: "Tôi thấy các quý vị ở đây đều là những người thành đạt, có quyền lực và có tiền của. Nhưng tôi không nhìn thấy những gương mặt mang sự yên bình. Sự yên bình, nói một cách đơn giản nhất, chính là thiên đường. Khi sự yên bình tràn ngập lòng ta, thì mọi đói khát, mọi bệnh tật, mọi mưu mô, mọi ngờ vực, mọi tâm tối, mọi tham lam, mọi độc ác trong ta biến mất. Thiên đường là nơi chốn làm cho con người được sống như thế. Nhưng chúng ta đã không nhận ra được điều ấy. Chúng ta đã lao vào những trò chơi tồi tệ của quyền lực và dục vọng. Và trò chơi ấy đã lôi chúng ta đi một đoạn đường, bằng cả cuộc đời mình. Chúng ta đã kết thúc cuộc đời chúng ta trong lú lẫn, trong hoang tưởng, trong giày vò, trong tính toán, trong đầy đọa và trong tuyệt vọng. Và ngay cả đến lúc đó, chúng ta vẫn cầu nguyện để được bước vào lãnh địa của thiên đường. Đấy là sai lầm ngớ ngẩn nhất của chúng ta. Và bởi vậy, chúng ta là những kẻ đi qua thiên đường với đôi mắt mù lòa. Những gì tôi nói một cách đơn giản nhất trong những dòng chữ đơn giản này không mang tính tôn giáo hay thần học. Tất cả chỉ là sự chiêm ngưỡng của tôi, của chúng ta trong đời sống mà chúng ta đang sống mà thôi. Và tôi tin sau khi được trút bỏ thân xác nặng nề và đau đớn, chúng ta đều được ban phước, kể cả kẻ lầm lạc, cho tới những vị thiền sư. Chúng ta sẽ được phép thiên cho thấy thiên đường, và chúng ta sẽ kêu lên kinh ngạc. Đó là nơi chốn tôi đã từng đi qua trong cuộc đời mình, bởi ở đó vẫn là những cái cây ấy, dòng sông ấy, ao đầm ấy, hoa cỏ ấy, ánh lửa ấy, những con cá ấy, những cánh chim ấy và những gương mặt người ấy. Chỉ có điều, tất cả những cái đó đều ngập tràn ánh sáng, ngập tràn âm nhạc và sự yên bình, mà những khoảnh khắc ấy chúng ta ít nhất một lần đã gặp trên thế gian, mà chúng ta lại bước qua vì không nhận ra. Phụ lục. Bài thơ. Sự chuyển động của cái đẹp. Đâu đấy, một cánh bướm run rẩy trong hơi thở tháng giêng. Một cánh bướm như không có bởi mỏng hơn cả sự mơ hồ. Nhưng đã mở ra, ở đâu đó, một cánh bướm có thật, không bởi màu sắc rực rỡ, mà bởi như hơi nước đang tỏa. Chúng ta đổ ra quảng trường, chen lấn và xô đẩy. Một số ai đó gào thét và nhiều lúc đập phá. Và chúng ta quên đi, đâu đấy, trong những lùm cây bé bỏng, đang rộn rã mùa sinh nở côn trùng. Đâu đấy ánh sáng không bao giờ tắt trong cả những đêm. Và sự chuyển động mỗi lúc một mãnh liệt trong cái kén bất động. Rồi đột ngột xuất hiện trong sự chờ đợi của đất đai, của cây cỏ và bầu trời, một sự sống diệu kỳ với vẻ đẹp mong manh. Đâu đấy, không chỉ một đâu đấy mà tràn ngập bất tận. Từ bóng tối đến ánh sáng mở ra những cánh bướm. Và theo luồng hơi thở ấm áp và rộng lớn của tháng giêng, chúng mang vẻ đẹp của đời sống đi khắp thế gian, mà không để lại một tiếng động nhỏ. Rút từ Cây ánh sáng, nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2008.